Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ 3, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 35, Bí tích hôn nhân.
Cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, dặn dò hiền ngoan.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời.
Cho nhau nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu,
mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau
trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời,
xin cho nàng chúng có ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những ngày vui, vững tin ngày mai.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời bên yêu trọn đời, xin cho chàng sẵn lòng muôn trùng luôn bước huy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 34 vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về bí tích truyền chức thánh. Bài giáo lý đã cho thấy 3 điểm chính. Thứ nhất, bí tích truyền chức thánh được Chúa Giêsu thiết lập để thánh hiến những vị mà Chúa muốn trao cho tác vụ thánh trong dân Chúa. Thứ hai, trong bí tích này có 3 cấp bậc chức thánh là giám mục, linh mục và phó tế. Chỉ có các giám mục là những người lãnh nhận chức vụ tư tế một cách đầy đủ nhất và kế vị các thánh tông đồ mới có quyền ban bí tích truyền chức thánh. Và điểm sau cùng là người lãnh nhận bí tích truyền chức thánh là những người nam đã được rửa tội, được Thiên Chúa tuyển chọn, có đủ điều kiện theo luật và đương sự đáp lại lời mời gọi một cách tự nguyện. Với bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bí tích hôn nhân, tức là tìm hiểu về đời sống hôn nhân Kitô giáo. Vì bí tích hôn nhân rất quan trọng nên Hội Thánh dành một chương trình giáo lý khác gọi là giáo lý hôn nhân để trình bày riêng về đề tài này. Quý vị sẽ đón nghe chương trình đó sau. Tuy nhiên, trong bài giáo lý này, chúng ta tìm hiểu một cách tổng quát và căn bản về đời sống hôn nhân Kitô giáo để nhận ra ý của Thiên Chúa và sống theo thánh ý Ngài. Giờ đây, kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban hạnh phúc cho họ. Và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Kính thưa quý học viên, hôn nhân là một trong những sinh hoạt phổ biến và quen thuộc nhất của con người trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, cách nhìn về hôn nhân thì lại không hoàn toàn giống nhau. Đối với người Kitô hữu, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người nam và nữ, nhưng trước hết và trên hết là chuyện của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu đích thực và là cội nguồn của mọi sự. Vì thế, hôn nhân Công giáo không phải chỉ mang tính xã hội, nhưng trước hết đó là một bí tích. Điều này có nghĩa là hai người Công giáo được gọi là vợ chồng không phải chỉ hợp pháp về mặt xã hội, nhưng trước tiên họ phải cùng nhau tự do cử hành thành sự bí tích hôn nhân trước mặt hội thánh nữa. Vậy bí tích hôn nhân là gì? Hôn nhân Công giáo có những đặc tính và mục đích nào? Và điều kiện để cử hành thành sự bí tích hôn nhân là gì? Đó là những nội dung chính chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài giáo lý hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Bí tích hôn nhân là gì? Bí tích hôn nhân được Chúa Giêsu thiết lập để hai Kitô hữu, một nam một nữ, bày tỏ sự ưng thuận kết ước thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Như trong bài giáo lý số 4 nói về Thiên Chúa tạo dựng, Chúng ta thấy Thiên Chúa là tình yêu đã tạo dựng nên con người, và Ngài kêu gọi họ sống yêu thương nhau. Khi tạo dựng họ có nam có nữ, Thiên Chúa kêu gọi họ sống đời hôn nhân trong tình hiệp thông thân mật của sự sống và tình yêu với nhau. Vì lẽ đó, họ không còn là hai, nhưng là một thân thể. Và chúng ta còn nhớ, khi chúc lành cho họ, Thiên Chúa nói, hãy sinh sôi nảy nở. Vì thế, ý định của Thiên Chúa ngay từ khi tạo dựng vũ trụ là muốn con người sống hạnh phúc với nhau trong hôn nhân. Do đó, hôn nhân công giáo là một bí tích. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất. Bí tích hôn nhân là gì? Bây giờ, kính mời quý vị bước vào điểm thứ hai. Đặc tính và mục đích của hôn nhân công giáo. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về đặc tính hôn nhân công giáo. Hôn nhân công giáo có hai đặc tính là một vợ, một chồng và bất khả phân ly. Một vợ một chồng có nghĩa là người Kitô hữu chỉ làm vợ hoặc chồng của một người phối ngẫu duy nhất. Bất khả phân ly có nghĩa là mối dây liên kết giữa hai vợ chồng là vĩnh viễn, không bao giờ có thể tháo gỡ được. Dây hôn phối này chỉ có thể chấm dứt khi một trong hai người phối ngẫu từ trần. Kế đến, chúng ta tìm hiểu về mục đích của hôn nhân công giáo. Hôn nhân công giáo có hai mục đích là vợ chồng yêu thương nhau và sinh sản, giáo dục con cái. Như vậy, mục đích đầu tiên của hôn nhân công giáo nhắm tới là sự bổ túc cho nhau trong tình yêu giữa hai vợ chồng. Điều này được thể hiện qua sự yêu thương và tôn trọng nhau trong cuộc sống của họ. Từ sự yêu thương và tôn trọng đó đưa tới kết quả là sinh sản và giáo dục con cái. Như vậy, trong hôn nhân công giáo, con cái là kết quả của tình yêu mà hai vợ chồng trao hiến cho nhau, chứ không phải là một tai nạn hay là một điều gì đó xảy ra ngoài ý muốn. Vì thế chúng ta thấy rằng lập trường của Hội Thánh là kiên quyết bảo vệ thai nhi. Từ những đặc tính và mục đích nói trên, chúng ta thấy rằng các lối sống như ly dị, ngoại tình và đa thê sẽ là tội vì nó đi ngược lại với đặc tính một vợ một chồng và bất khả phân ly của hôn nhân công giáo. Những lối sống như vũ phu, bạo hành trong gia đình và từ chối sinh con bằng cách phá thai, ngừa thai trái tự nhiên cũng là tội vì nó đi ngược lại với mục đích của hôn nhân là vợ chồng yêu thương nhau và sinh sản giáo dục con cái. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai nói về đặc tính và mục đích hôn nhân công giáo. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ ba. Điều kiện để cử hành bí tích hôn nhân. Có ba điều kiện để bí tích hôn nhân thành sự và hữu hiệu. Thứ nhất, hai người phối ngẫu đều là Kitô hữu, nghĩa là đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Thứ hai, họ có một sự tự do ưng thuận, nghĩa là họ hoàn toàn tự do quyết định việc kết hôn với nhau chứ không bị bất cứ một áp lực nào. Sau cùng, họ không mắc bất cứ ngăn trở tiêu hôn nào. Về các ngăn trở tiêu hôn, chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị trong chương trình giáo lý hôn nhân sau này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 35 nói về bí tích hôn nhân. Những phần trình bày ở trên được tóm tắt lại như sau. Thứ nhất, bí tích hôn nhân được Chúa Giêsu thiết lập để hai Kitô hữu một nam và một nữ bày tỏ sự ưng thuận kết ước thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Thứ hai, đặc tính và mục đích của hôn nhân công giáo là một vợ, một chồng và bất khả phân ly, để vợ chồng yêu thương nhau và sinh sản giáo dục con cái. Thứ ba, điều kiện để bí tích hôn nhân thành sự và hữu hiệu thì hai người phối ngẫu đều đã lãnh nhận bí tích rửa tội và hoàn toàn tự do ưng thuận, đồng thời họ không mắc bất cứ một ngăn trở tiêu hôn nào. Phần trình bày ở trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn trong giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập bí tích hôn nhân để giúp con người sống hạnh phúc với nhau trong tình yêu gia đình. Con cảm ơn Chúa đã cho con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu đó. Xin giúp con luôn trung thành gắn bó và xây dựng gia đình hạnh phúc bằng chính cuộc sống của mình. Amen.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.